là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân Yên Bái trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện nghị quyết số 51 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Văn Yên đã cụ thể hóa với 14 chỉ tiêu, 4 nhóm nhiệm vụ, 58 phần việc với tổng kinh phí hỗ trợ 9,5 tỷ đồng. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng ứng dụng số của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, hoàn thiện quy trình kỹ thuật ứng dụng và tổ chức triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, củng cố hạ tầng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đa phương tiện từ huyện xuống cấp xã, xây dựng cơ sở dữ liệu số Quế Văn Yên, triển khai hiệu quả hệ thống báo cáo kinh tế xã hội trực quan liên thông 3 cấp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành giám sát của chính quyền, tạo kênh tương tác giữa chính quyền và người dân trên môi trường mạng và ứng dụng số trong xây dựng chính quyền số tại văn phòng cấp ủy và chính quyền trong lĩnh vực giáo dục y tế và triển khai điểm chuyển đổi số tại thị trấn Mậu A và xã Mậu Đông.
Hiện nay, tất cả 9 huyện thị thành phố trong tỉnh đều có mô hình mới và duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên. Năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập được 84 tổ hợp tác, 11 hợp tác xã thanh niên, xây dựng 16 mô hình thôn bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời tích cực triển khai chương trình OCOP tư vấn hướng dẫn đoàn viên thanh niên đăng ký sản phẩm OCOP. Trong đó, huyện đoàn Trạm Tấu có sản phẩm khoai sọ nương được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Huyện đoàn Yên Bình hướng dẫn hợp tác xã Bưởi Đại Minh xây dựng hồ sơ đề nghị sản phẩm Bưởi Đại Minh đạt chứng nhận OCOP. Huyện đoàn Văn Yên tư vấn hỗ trợ hướng dẫn giúp đỡ hợp tác xã Dược liệu Thanh Sơn xã Đông An hoàn thiện thủ tục hồ sơ đăng ký sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao cà gai leo. Năm 2022, tỉnh đoàn Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ thanh niên, triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, chú trọng kết nối đầu ra sản phẩm, lựa chọn hỗ trợ xây dựng các sản phẩm OCOP trong các mô hình kinh tế của thanh niên, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác xã và doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.
Nói đến những màn đại xòe, đồng bào Thái không nguôi nhắc tới người có công thắp lửa cho những điệu xòe cổ xứ Mường Lò. Ông là nghệ nhân Lò Văn Biến, hiện đang sinh sống ở bản Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Nghệ nhân Lò Văn Biến năm nay đã 89 tuổi, sinh sống ở bản Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Ông được ví như pho sử sống của đồng bào Thái bởi vốn kiến thức phong phú về văn hóa Thái và tinh thần truyền dạy không mệt mỏi cho các thế hệ về những điệu xòe cổ của dân tộc mình. Trong rất nhiều đóng góp của nghệ nhân Lò Văn Biến với văn hóa Thái, đáng ghi nhận hơn là công lao của ông trong việc khôi phục 6 điệu xòe cổ mang hồn cốt của đất Mường Lò. Đó là điệu khắm khen, nắm tay nhau, đổn hôn, bước tiến lùi, phá xí, bố bốn, nhôm khăn, tung khăn, khắm khăn mơi lẩu, nâng khăn mời rượu, ỏm lọm tốp mư, vỗ tay đi vòng tròn. 6 điệu xòe cổ này được sắp xếp theo tuần tự ý nghĩa, nhân văn và giáo dục đời sống của người Thái, thể hiện qua các thái cực tình cảm của gia chủ với khách mời và trong không gian giao lưu văn hóa cộng đồng. Mới đây, tại kỳ họp quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO đã thông qua hồ sơ nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam, trong đó ghi nhận nghệ thuật xòe Thái Mường Lò, nghệ nhân Lò Văn Biến cũng vinh dự là một trong những nghệ nhân tiêu biểu được tham dự lễ công bố tại Hà Nội. Nghệ nhân Lò Văn Biến, bản Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ tâm sự. Sau khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015, xòe Thái tiếp tục được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Vinh dự này khiến người Thái ở Mường Lò cũng như những nghệ nhân như ông Lò Văn Biến vui mừng bởi công sức của ông đã được đền đáp xứng đáng. Với việc được công nhận là di sản, xòe Thái không chỉ được duy trì mà còn không ngừng phát triển để giai điệu tinh thần của xòe Thái mãi bay bổng và lan tỏa. Nghệ nhân Lò Văn Biến, bản Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết. Nhận thấy những giá trị to lớn của nghệ thuật xòe Thái, thời gian gần đây ông Lò Văn Biến đã được chính quyền địa phương mời truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Đến nay tất cả 7 xã phường của thị xã Nghĩa Lộ đều có đội văn nghệ, lúc nào cũng có thể phục vụ du khách phương xa. Hoạt động tích cực của các đội văn nghệ đã góp phần gìn giữ, khôi phục và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Thái ở Nghĩa Lộ nói riêng và cộng đồng người Thái nói chung.
Năm 2021, mặc dù Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, tuy nhiên toàn tỉnh vẫn còn 1.755 trường hợp sinh con thứ ba, tăng 14,1% so với năm 2020. Trong đó có một số đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số sinh con thứ ba đang có chiều hướng gia tăng. Đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa với phong tục tập quán lạc hậu như sinh con để nối dõi tông đường, đông con nhiều cháu. Bên cạnh đó, một số cấp ủy chính quyền chưa thực sự quan tâm, một số đối tượng chấp nhận các hình thức xử lý vi phạm để sinh con thứ ba, trong khi đó chưa có chế tài cụ thể rõ ràng ghi trong văn bản của trung ương, địa phương trong việc xử lý các trường hợp vi phạm. Ngoài việc xử lý người vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chưa nghiêm, thiếu đồng bộ và chưa đủ mạnh để giáo dục răn đe, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên còn thiếu kiên quyết, chưa kịp thời, gây tác động tiêu cực, hạn chế đến phong trào vận động thực hiện chính sách dân số trong nhân dân. Để từng bước giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, thời gian tới, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vận động mỗi gia đình dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt và giúp mọi nhà thông suốt tư tưởng, giải tỏa tâm lý định kiến giới, tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các tỉnh thành khác trên cả nước, năm 2021, Yên Bái cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Kể từ đợt dịch lần thứ tư bùng phát và đặc biệt là khi tỉnh có ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng với người dân đã nỗ lực hết mình thực hiện các biện pháp để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Sự đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt của cả hệ thống chính trị đã giúp Yên Bái kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Để hiểu rõ hơn về chặng đường một năm đầy cam go vất vả và những thành công trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đã có hơn 200 văn bản chỉ đạo điều hành về công tác phòng chống dịch được ban hành theo diễn biến dịch bệnh. Các thông cáo, báo chí, thông báo khẩn rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19, báo cáo nhanh danh sách ổ dịch được thông tin hàng ngày để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát và lây lan tại nhiều tỉnh trong cả nước. Không chủ quan lơ là, tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ người đến từ vùng dịch, không để xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vì thế, nhiều tháng liền Yên Bái là địa phương duy nhất trong cả nước vẫn giữ được vùng xanh an toàn dịch bệnh. Cho đến cuối tháng 11 năm 2021, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, Yên Bái đã xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng tại huyện Bình. Ngay khi phát hiện ca nhiễm, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo huyện Yên Bình triển khai khẩn cấp, triệt để các biện pháp phòng chống dịch. Huyện đã huy động lực lượng chuyên môn khoanh vùng, phong tỏa nơi có ca F0 cư trú, xuyên đêm truy vết các trường hợp F1, F2, F3, lấy mẫu tầm soát sàng lọc COVID-19 và thực hiện cách ly theo quy định, đồng thời kích hoạt hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ phản ứng nhanh, các tổ lấy mẫu giám sát cộng đồng. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình chia sẻ.
Từ sáng sớm ngày hôm nay thì đã tiếp tục là yêu cầu là toàn bộ các cái quán karaoke, các nơi tập trung đông người là dừng tất cả các cái hoạt động. Thế và đối với nhà hàng quán ăn thì chỉ mang về. Thế và tiếp tục là tiến hành cho tầm soát toàn bộ các cái khu tập trung đông người như là chợ, các cái nhà hàng quán ăn, các cái lái xe ôm trên địa bàn để lấy mẫu xét nghiệm và gửi về tỉnh để thực hiện theo quy định để chủ động công tác phòng chống dịch. Đồng thời tiếp tục là tuyên truyền trên địa bàn là tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là những người dân ở khu vực thị trấn Yên Bình và các địa điểm liên quan đến truy vết F1, F2. Thì thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch và chủ động công tác phòng chống dịch cho gia đình và cộng đồng.
Thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên khi xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng cũng đã khẩn trương huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc khoanh vùng rộng, phòng tỏa đẹp, xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc để xử lý triệt để các ổ dịch không để lây lan ra diện rộng. Ông Nguyễn Quang Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi mà phát hiện được ca F0 trong cộng đồng ấy, thì ban chỉ đạo của phường đã triển khai các tổ xung kích xuống tại cái nơi mà phát hiện ra F0, lập chốt để tiến hành khoanh vùng tại nơi đó và thông báo cho toàn bộ nhân dân cái khu vực đó là biết để hạn chế cái việc tiếp xúc. Để sau đó thì là sẽ báo cáo với trung tâm y tế thành phố để cho lực lượng vào để lấy mẫu xét nghiệm. Thế và trong quá trình triển khai thì ban chỉ đạo phường có thông báo đến tất cả các cái tổ dân phố trên địa bàn là về tình hình diễn biến của dịch bệnh nên đề nghị là kích hoạt lại các cái phương án để phòng chống dịch. Thế và ngay trong đêm hôm 27 thì ban chỉ đạo thành phố đã họp lúc 22 giờ đêm. Và sau khi họp tại thành phố thì về thì ban chỉ đạo phường tiếp tục họp với anh em đến khoảng hơn 24 giờ đêm. Thế và phân công tất cả các lực lượng là tiến hành rà soát truy vết tất cả các cái nơi mà các cái đối tượng đã qua hoặc là có đến, đặc biệt là khu vực chợ km 6 đối với hộ tiểu thương.
Không lơ là chủ quan mất cảnh giác, các lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh cũng ngày đêm căng mình chống dịch bất chấp những khó khăn vất vả, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Thượng úy Đào Mạnh Cường, trưởng điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 nút giao IC12 cho biết.
Sắp tới là thời điểm lễ Tết thì nhu cầu đi lại người dân cũng tăng cao và kéo theo là nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng tăng theo. Thì chúng tôi sẽ là điểm hỗ trợ, sẽ hỗ trợ người dân khai báo thông tin và đồng thời là yêu cầu người dân về trạm y tế của xã, phường, nơi cư trú để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp. Ngoài ra chúng tôi cũng có các biện pháp đối với những công dân đến thăm thân, du lịch và làm việc tại địa bàn tỉnh. Thì biện pháp cụ thể sẽ là đối chiếu vùng dịch và yêu cầu người dân chấp hành tốt công tác phòng chống dịch theo địa bàn tỉnh Yên Bái.
Một trong những giải pháp phòng chống dịch hiệu quả được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm là tạo miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống người dân về trạng thái bình thường mới. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai và triển khai hiệu quả công tác tiêm phòng toàn dân. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác tiêm chủng cho người dân đủ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngay mà khi mà nhận được cái quyết định phân bổ vaccine của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì đã tham mưu ngay cái văn bản và đề nghị quân khu 2 vận chuyển vaccine cho tỉnh Yên Bái. Thế và trên cái cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thì chủ động lên kế hoạch phân bổ vaccine kịp thời để ngay sau khi mà nhận được vaccine là có thể cấp ngay được cho các huyện, thị xã, thành phố để triển khai tiêm chủng. Với cái phương châm là vaccine về đến đâu thì tiêm hết ngay đến đó. Vì vậy các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế cho tỉnh Yên Bái thì đều được triển khai ngay và rất là kịp thời để tiêm cho người dân và không để lãng phí vaccine. Với cái chiến lược ngoại giao vaccine phù hợp, hiệu quả nên là cái số lượng vaccine về Việt Nam thì đã đảm bảo và sẵn sàng cho công tác tiêm chủng có quy mô lớn nhằm đạt được cái tỷ lệ bao phủ vaccine cho cộng đồng.
Để đảm bảo an toàn trong 9 cơ sở cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các địa phương đã bố trí lực lượng y tế, công an, quân đội, dân quân phối hợp nhịp nhàng, kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu điểm cách ly và khu điểm cách ly ra cộng đồng. Đại tá Đặng Quốc Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quá trình tiếp nhận các cái F1 vào cách ly tập trung thì chúng tôi tuân thủ nghiêm các cái quy định về phòng chống dịch. Cái thứ hai nữa là công tác bảo đảm thì cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cho bà con, nhân dân, cho công dân vào cách ly thì cũng chuẩn bị rất là kỹ. Cho nên là các cái công dân, người dân vào cách ly thì cũng rất là yên tâm, phấn khởi để tuân thủ các cái biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn trong cái quá trình phòng chống dịch. Cái thứ hai nữa là công tác phòng chống lây nhiễm thì cũng tập huấn và quán triệt cho anh em phục vụ trong khu cách ly cũng như là quán triệt rồi tuyên truyền cho bà con là các cái biện pháp phòng chống dịch để chống cái lây nhiễm chéo giữa người dân trong khu cách ly và giữa lực lượng y tế, quân sự, công an phục vụ trong khu cách ly. Thứ ba nữa là công tác bảo đảm phục vụ ăn uống thì cũng duy trì là rất là tốt, đảm bảo cái công tác phục vụ cho bà con. Đây cũng là một yếu tố để cho bà con yên tâm chấp hành nghiêm các cái quy định khu cách ly.
Song song với công tác phòng chống dịch là hoạt động thích ứng an toàn linh hoạt với các hoạt động của đời sống xã hội, nhất là trong hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh. Chị Bùi Thị Kim Dung, giáo viên trường trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Hôm nay là theo kế hoạch là trường đi học trực tiếp quay trở lại. Tuy nhiên là do một số học sinh là đối tượng F1 phát sinh, do đó là nhà trường lựa trên cái kế hoạch là sẽ đảm bảo an toàn cho các em, nên là chúng tôi sẽ đã tiến hành dạy trực tuyến thêm một số lớp nữa. Và trong quá trình học trực tuyến thì nhà trường vẫn sẽ đảm bảo thứ nhất là về bố trí thời gian cho các em hợp lý, không để một cái buổi mà học quá nhiều tiết gây căng thẳng cho học sinh, và cái thứ hai là vẫn đảm bảo cái thời lượng học cho các em.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đến nay, Yên Bái đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cùng với các lực lượng tuyến đầu, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã nỗ lực tham mưu và tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật để phòng chống dịch bệnh COVID-19, đó là truy vết, cách ly khoanh vùng, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân để ngăn chặn và dập dịch, thực hiện cái chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 nhanh chóng, an toàn để bao phủ miễn dịch cộng đồng cho nhân dân tỉnh Yên Bái, nhằm sẵn sàng đối phó với tình trạng dịch bệnh xâm nhập và lan rộng trên địa bàn trước khi dịch bệnh COVID-19 trở thành bệnh lý thông thường.
Với sự chỉ đạo kịp thời đúng đắn của tỉnh, sự linh hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của các cấp chính quyền và sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái sẽ quyết tâm sớm kiểm soát được dịch bệnh, đặc biệt là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, để người dân vui xuân đón Tết an toàn.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, mô hình trường học hạnh phúc được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Căng Chải triển khai ở 11 trên 37 trường học, nhằm thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc của giáo viên và tâm lý thoải mái cho học sinh khi đến trường. Để thực hiện thành công mô hình, các trường học trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã xây dựng bộ giá trị cốt lõi trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, trong đó tập trung vào các tiêu chí về môi trường, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, tiêu chí về mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Phản ánh của phóng viên thời sự. Giờ học môn mỹ thuật, các học sinh lớp 6C trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải được thầy giáo cho ra sân trường để thực hiện bài tập với chủ đề biểu cảm của sắc màu, tranh in hòa đá. Thầy giáo Nguyễn Sinh Thọ dạy môn mỹ thuật trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải nói:
với tiết ngày hôm nay thì thầy sẽ cho các bạn sẽ đi ra ngoài, chúng ta đến với cái hoạt động 3 là chúng ta sẽ tạo được một bức tranh in từ hoa và lá, được chưa? Ngoài những cái chất liệu vật liệu như là hoa và lá ra thì các em có thể sử dụng các chất liệu khác. Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta ở trên các cái cù có những chiếc lông gà, được chưa? Chúng ta có thể sử dụng những cái tạo hình có những chiếc lông gà như này, chúng ta có thể là in lên với cái bài vẽ của mình.
Với đặc thù là trường đào tạo học sinh dân tộc thiểu số, các em học tập và sinh hoạt tại trường nên các thầy cô giáo nhà trường luôn dành sự quan tâm chăm sóc, yêu thương học sinh, chú trọng lồng ghép trong các hoạt động học tập văn hóa văn nghệ thể thao và cả từng bữa ăn giấc ngủ. Bằng những hoạt động thiết thực gắn kết giáo viên học sinh với nhà trường, các thầy cô đang tạo môi trường học đường thực sự hạnh phúc, làm cho học sinh muốn được đến lớp mỗi ngày. Ông Cố Trường Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải nói:
nhà trường cũng chỉ đạo là đổi mới các cái hình thức, đổi mới cái phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, làm sao là các đảm bảo là đánh giá các cháu học sinh là dựa trên năng lực của các cháu học sinh. Hai nữa là nhà trường cũng chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để các cháu học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thì các cháu học sinh cũng được là phát huy được các cái khả năng, năng lực của các cháu học sinh trong các hoạt động.
Giờ thể dục giữa giờ của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha. Một tuần 3 lần, học sinh của nhà trường được giáo dục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động múa khăn, múa khèn. Đây là một trong những hoạt động được nhà trường quan tâm để xây dựng trường học hạnh phúc. Cô giáo Phạm Thị Sen, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải nói:
ngoài những giờ học chính khóa thì nhà trường đã tổ chức cho các em tham gia các hoạt động tập thể, múa hát tập thể, sinh hoạt bán trú, tổ chức các chương trình ngoại khóa như là giáo dục giới tính, hùng biện tiếng Anh, tham gia các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, các câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ văn học dân gian. Nhờ các hoạt động này mà các em thấy yêu trường, mến lớp, cô trò thêm gần gũi hơn.
Từ đó thì
tổ chức các cái hoạt động như thế này thì là trường học hạnh phúc. Chúng em tổ chức các cái hoạt động để xây dựng trường học hạnh phúc.
Với ý nghĩa xây dựng trường học hạnh phúc nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc và tâm lý thoải mái vui vẻ cho học sinh khi đến trường. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha đã xây dựng bộ giá trị cốt lõi trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó các tiêu chí về môi trường, tiêu chí về tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, tiêu chí về mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Nhà trường cũng đã chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, kỹ năng sống, bồi đắp đức trí thể mỹ gắn với giữ gìn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới xây dựng con người Mù Căng Chải nói chung và con người Chế Cu Nha nói riêng thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập ngay từ trong nhà trường. Ông Hoàng Tiến Thịnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải nói:
xây dựng trường học hạnh phúc là xác định một cái môi trường giáo dục an toàn, yêu thương, tôn trọng và ngăn ngừa những hành vi lệch chuẩn và thiếu chuẩn mực đạo đức trong trường học, và để học sinh hiểu được cái truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó góp một phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị trường với những nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường đối với lại các thầy cô giáo chủ nhiệm thực hiện cái công tác tuyên truyền đến học sinh được đến trường cái mục đích của việc học tập, được vui chơi. Và các em đến đây thì nhà trường cũng tổ chức cái hình thức các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, những cái nhóm múa khen, rồi những cái nhóm múa khăn, rồi những cái nhóm giữ gìn cái nét văn hóa, cái bản sắc của dân tộc đồng bào Mông, huyện Mù Căng Chải.
Năm học 2021-2022, mô hình trường học hạnh phúc được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Căng Chải triển khai ở 11/37 đơn vị trường học. Việc triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc đang tạo những chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ và hành động từ cán bộ quản lý đến giáo viên, nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Căng Chải nói:
chúng tôi cũng xác định là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là cái yếu tố nòng cốt để tạo nên cái môi trường hạnh phúc tại các đơn vị trường, bởi vì là chúng ta vẫn luôn xác định, vẫn luôn coi rằng là không đâu bằng hạnh phúc bằng được sống ở trong gia đình của mình. Thế thì với cái ý thức trách nhiệm, cái tâm huyết, cái yêu nghề mến trẻ của đội ngũ thì sẽ tạo nên một cái ngôi trường hạnh phúc. Và chúng tôi luôn hướng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên phải coi trường học là nhà, đồng nghiệp là anh em và học sinh là con em mình. Có như vậy thì mới gắn bó, yêu thương, chăm sóc, giáo dục cũng như là sẻ chia và góp phần cái góp công, góp sức của mình để xây dựng cái môi trường hạnh phúc. Và một cái yếu tố nữa đó là cái sự hài hòa, thân thiện giữa ba môi trường là gia đình, nhà trường và xã hội, thì phải có cái sự vào cuộc, cái sự tham gia của gia đình và xã hội đối với lại nhà trường, thì có như vậy thì mới tạo nên được cái trường học là hạnh phúc toàn diện.
Xây dựng trường học hạnh phúc là mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đào tạo huyện Mù Căng Chải trong năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo. Đòi hỏi cán bộ quản lý thay đổi, thầy cô học sinh thay đổi vì một trường học hạnh phúc, để mỗi học sinh vùng cao Mù Căng Chải được phát triển toàn diện trong một môi trường học tập an toàn và nhiều yêu thương. Phần cuối chương trình này là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh về hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản. Trong thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai kịp thời các chính sách của tỉnh tới nhân dân, đồng thời thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao Yên Bái, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Tháng 8 năm 2021, gia đình ông Hàng A Tùa ở thôn Kháo Chu, xã Bản Công được Phòng Nông nghiệp huyện giải ngân hỗ trợ 15 triệu đồng. Cùng với nguồn vốn của gia đình, ông Tùa đã đầu tư mua 3 con lợn nái và 25 con lợn giống về nuôi. Để giúp ông Tùa chăn nuôi hiệu quả, Phòng Nông nghiệp huyện đã cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn ông kỹ thuật chăn nuôi và phòng ngừa dịch bệnh cho đàn lợn. Sau một thời gian nuôi, vừa qua ông đã xuất chuồng bán được 2 tạ lợn thịt và hiện nay có 2 con lợn nái. Ông Hàng A Tùa, thôn Kháo Chu, xã Bản Công nói.
Hà tỏ hành bó rô băng lo cậu chi chơi nha. Tùa rô cũng vua, vua lo nên cậu bây tù.
Vừa rồi gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng để mua lợn giống về nuôi. Đến nay 3 con lợn nái đã sinh sản ra lợn giống. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình tôi phát triển kinh tế để có điều kiện làm giàu. Cũng trong tháng 8 vừa qua, gia đình chị Thảo Thị Pàng ở thôn Trống Khua, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu được huyện hỗ trợ 30 triệu đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi trâu bò. Với số vốn như trên, chị đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua máy xay cỏ và trâu bò giống về nuôi tập trung. Hiện nay gia đình chị đang nuôi 7 con trâu và 3 con bò. Chị Thảo Thị Pàng, thôn Trống Khua, xã Xà Hồ cho biết. Giữa năm 2021, gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ tiền để đầu tư xây lại chuồng trại và mua thêm 3 con bò giống về nuôi. Bò lớn nhanh, tôi phấn khởi. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình tôi. Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2021, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ và phát triển được 42 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn. Trong đó có 13 cơ sở chăn nuôi trâu quy mô 10 con trở lên, 25 cơ sở chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, 4 cơ sở chăn nuôi gia cầm quy mô 300 con với tổng mức đầu tư giải ngân gần 790 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, các hộ đã đầu tư vào xây dựng chuồng trại, mua con giống thức ăn và trồng cỏ phát triển chăn nuôi. Nhiều hộ đã có thêm thu nhập để cải thiện điều kiện sống. Ông Lò Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Thực hiện cái chính sách này thì phải nói rất là phù hợp với đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Bởi vì là trên địa bàn xã hiện nay là chủ yếu là sản xuất, thu nhập đời sống của nhân dân là chủ yếu là bằng nông nghiệp. Cho nên là khi có cái cơ chế chính sách này thì rất là phù hợp với bà con nhân dân. Từ đó bà con nhân dân khi mà thực hiện hiện nay thì như mấy năm đầu thì chúng tôi đã thực hiện được 6 cơ sở chăn nuôi. Thế và hiện nay thì các cơ sở chăn nuôi này thì được bà con rất là đồng tình ủng hộ. Và hiện nay thì đàn gia súc phải nói là cũng phát triển rất là tốt. Để thực hiện trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhân dân tiếp tục duy trì và nhân rộng những cái cơ sở mô hình chăn nuôi mà đã thực hiện và tiếp tục vận động nhân dân tăng cường để đăng ký thực hiện theo cái nghị quyết này, nó đảm bảo chất lượng và cũng như là nhiều hộ được tham gia được hưởng cái chính sách này nhiều hơn trong cái thời gian tới.
Mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu, tuy nhiên do điều kiện kinh tế và diện tích đất đai quy hoạch làm chuồng trại và trồng cỏ của người dân Trạm Tấu còn chật hẹp, nên việc phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn còn gặp nhiều khó khăn và việc xử lý môi trường cũng còn nhiều bất cập. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách của tỉnh tới nhân dân, tăng cường chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, đồng thời vận động nhân dân đầu tư và phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung để nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.